Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Xã Tân Cương trên 20 hộ dân hiến hơn 4.000 m2 đất để mở rộng đường bê tông. Mô hình đèn trung thu, ấm trà, biểu tượng đặc trưng của mảnh đất Thái Nguyên. Kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống cháy nổ. Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã đưa 285 thủ tục hành chính cấp thành phố và 127 thủ tục hành chính cấp xã lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, triển khai thực hiện được các dịch vụ công thiết yếu như xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân, cấp lại đổi thẻ căn cước công dân cấp độ 3, đăng ký thường trú, tạm trú cấp độ 3. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, 100% biết sử dụng và khai thác thông tin trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 6.000 công dân có thẻ căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế, còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã phối hợp triển khai đón tiếp người bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử Bộ Y tế, Công an thành phố phối hợp với cơ quan y tế thành phố tiến hành xác minh trên 63.500 công dân, trong đó đã xác minh làm sạch dữ liệu trên 63.400 công dân, đạt trên 99,7%. Đã thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch cho trên 286.000 trường hợp, đạt gần 104%. Ngoài ra, việc kết nối chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ an sinh xã hội cũng được thành phố triển khai thực hiện tốt. Hiện việc cập nhật các dữ liệu hộ nghèo, người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đều đạt trên 97%. Chào mừng kỷ niệm 70 năm tái thành lập xã Tân Cương, 21 tháng 9 năm 1953, 21 tháng 9 năm 2023, thời gian qua, cán bộ và nhân dân xóm Ina đã tích cực triển khai xây dựng đường bê tông liên xã từ xóm Ina, xã Tân Cương sang xóm Nhà Thờ, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Tuyến đường có tổng chiều dài trên 1 km này trước đây cũng là đường bê tông nhưng chỉ rộng có 2,5 m và đã xuống cấp khiến giao thông đi lại của bà con nhân dân gặp khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo xóm, cùng sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận và các ngành, đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, nên tuyến đường đã được mở rộng lên 5 mét, gấp đôi so với trước đây. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 ngày, đã có trên 20 hộ dân tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất, chủ yếu là đất nông nghiệp. Cùng với đó, nhân dân trong xóm cũng đóng góp trên 1,1 tỷ đồng, tương đương 30% vốn đối ứng để triển khai công trình. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, góp phần nâng tầm diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu của xã, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao thông đi lại và giao thương hàng hóa giữa các địa phương. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tham gia đêm hội trung thu xứ trà thành phố Thái Nguyên năm 2023, những ngày này không khí làm đèn của xã Sơn Cẩm đang được thực hiện tích cực và khẩn trương. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo xã đã triển khai tới toàn thể cán bộ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhận được sự ủng hộ tích cực cả về vật chất và tinh thần với giá trị gần 100 triệu đồng. Trung thu năm nay, xã Sơn Cẩm quyết định làm đèn trung thu với mô hình rồng bay. Đây là mô hình được làm dựa theo truyền thuyết, huyền thoại dân gian, thể hiện sự quyền uy mạnh mẽ, may mắn và thịnh vượng, có vị trí đặc biệt quan trọng trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Cẩm cho biết.
Xã Sơn Cẩm đã lựa chọn mô hình đèn với cái biểu tượng rồng bay. Đối với địa bàn Sơn Cẩm, chúng tôi đang phấn đấu các bước để phát triển tiến tới theo đề án của thành phố Thái Nguyên. Thì đến năm 2025 thì Sơn Cẩm sẽ trở thành phường. Và hiện nay thì Sơn Cẩm đang có rất nhiều các cái bước phát triển về kinh tế xã hội. Và cái sinh vật rồng bay này cũng là thể hiện cái sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sơn Cẩm.
Theo kế hoạch, mô hình đèn trung thu rồng bay của xã Sơn Cẩm sẽ được hoàn thành vào ngày 10 tháng 8 âm lịch và sẽ được diễn diễu tại các tuyến đường chính của xã Sơn Cẩm trước khi tham gia đêm hội trung thu xứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng chuẩn bị, chiếc đèn trung thu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh đã dần hình thành và hoàn thiện trên 80% khối lượng công việc. Chỉ còn ít ngày nữa, đêm hội trung thu xứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ diễn ra. Do đó, cán bộ, nhân viên và người lao động được giao nhiệm vụ làm đèn trong công ty đang tích cực thực hiện để có mô hình đèn đẹp và ấn tượng nhất. Nhấp ngụm trà thơm, khà một tiếng, trăng vàng rớt xuống, đáy ly nghiêng. Đó là lời mở đầu cho phần giới thiệu mô hình đèn trung thu sáng tạo nghệ thuật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh. Lấy cảm hứng từ các vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên, hình dáng đèn là chiếc ấm pha trà và chén dùng để thưởng trà, như một lời gợi nhắc tới mọi người luôn nhớ về hương vị chè thơm ngon, đặc sản riêng có của mảnh đất Thái Nguyên, cũng như quảng bá sản phẩm du lịch đến mọi du khách thập phương. Bà Trần Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, chia sẻ.
Với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì công đoàn cơ sở Nhiệt điện An Khánh đã tổ chức thông tin tuyên truyền và đã triển khai một cuộc thi ý tưởng. Thì trên cơ sở các cái ý tưởng của các cán bộ công nhân viên, đoàn viên và các bộ phận thì chúng tôi đã tham mưu với ban lãnh đạo công ty lựa chọn mô hình ấm trà ở đây để tổ chức triển khai và tham dự cuộc thi do thành phố Thái Nguyên phát động, với mong muốn là sẽ mang cái thương hiệu của Thái Nguyên, đó là bản sắc của quê hương Thái Nguyên là trà Thái Nguyên, thì hy vọng là sẽ góp phần thêm tô đậm thêm được những cái màu sắc và hương vị của đêm hội trung thu xứ Trà năm nay.
Hình dáng chiếc ấm pha trà hiện lên với thế cao, chắc khỏe mà cũng vô cùng duyên dáng, đang nghiêng mình mang đến cho đời những chén trà thơm ngát làm say đắm lòng người. Đơn giản trong khâu lựa chọn nguyên vật liệu, cầu kỳ trong từng đường nét thiết kế, những vật liệu như sắt, thép được cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty uốn nắn một cách khéo léo, tạo nên đường cong, thẳng và dần được che kín bởi lớp giấy dán mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn. Anh Nguyễn Minh Long, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Ban đầu nhà máy tôi thì có rất nhiều ý tưởng về các mẫu đèn lồng, như ví dụ như là hình con thuyền và một số hình khác nữa. Thì sau khi mà được ban lãnh đạo phê duyệt thì đã chọn ra một mẫu, đó là hình ấm trà và chén trà. Trong quá trình làm thì tôi thấy là khó khăn nhất là trong công việc tạo dựng khung, sau đó thì là về vấn đề đó là đi đường dây điện và cần những ý tưởng làm sao để cho cái đèn của mình lên có thể là đẹp, hài hòa, ánh sáng.
Chia sẻ thêm với chúng tôi về hoạt động làm đèn tham gia đêm hội, ông Cù Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch triển khai thực hiện, Ban Giám đốc Công ty cũng đã chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở các đơn vị trực thuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, xây dựng ý tưởng, cùng thảo luận, thống nhất lựa chọn mô hình đèn phù hợp nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí đẹp, ấn tượng, chất lượng, song vẫn thể hiện được nét đẹp, văn hóa truyền thống riêng của đơn vị. Ông Dũng chia sẻ thêm.
Cái ý tưởng chúng tôi chọn đây thì nó biểu tượng cho cái hình ảnh ấm trà gắn liền với cả cái đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, đó chính là cái văn hóa của xứ trà. Ngoài ra đối với một đơn vị mà phát điện như chúng tôi thì qua cái đêm hội này chúng tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp là liên quan đến cái việc tiết kiệm điện, để qua đó thì chúng ta có thể là chung tay là vừa là xây dựng cái nét văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, cũng chung tay để thực hiện cái việc là tiết kiệm điện để đảm bảo là đủ điện cho chúng ta trong sinh hoạt, cũng như là được có những cái đêm mà trung thu trọn vẹn vừa ánh trăng ánh điện giống như sắp tới đây.
Nét nổi bật của chiếc đèn ấm trà là màu xanh tươi tắn như màu xanh của những nương chè bát ngát, chất chứa niềm tin hy vọng. Trung thu chúc nhau những lời ấm áp, điện lung linh hòa cùng tách trà thơm. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh muốn gửi gắm tới đêm hội trung thu xứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023, qua đó góp phần làm nên thành công của đêm hội. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và gần 1.400 học sinh của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du. Tại chương trình, thông qua các tiểu phẩm được lồng ghép khéo léo với các tình huống giao thông và luật giao thông đường bộ do Đội tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên biểu diễn, đã giúp cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường hiểu rõ hơn nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đồng thời, từ các tình huống trong tiểu phẩm, các em học sinh đã hào hứng tham gia giao lưu trả lời các câu hỏi, sự hiểu biết của bản thân về các tình huống tham gia giao thông, ý thức của bản thân khi tham gia giao thông, v.v. Thông qua chương trình giao lưu đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trang bị cho cán bộ, giáo viên, học sinh những kiến thức kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông, đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài hoạt động trên, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sân khấu hóa đối với các môn học và các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kỹ năng sống cho các em học sinh. Tối ngày 17 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Thịnh Đức tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã 21 tháng 9 năm 1953, 21 tháng 9 năm 2023. Tham gia chương trình có trên 300 diễn viên quần chúng đến từ 11 xóm và 3 đơn vị trường học trên địa bàn xã. Đêm giao lưu đã có 14 tiết mục ca múa đặc sắc có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự đổi mới phát triển của quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Các tiết mục tham gia giao lưu đều được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, có sự đầu tư về trang phục cũng như đạo cụ minh họa, góp phần tạo các tiết mục thêm giàu cảm xúc và mang tính nghệ thuật. Các tiết mục đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Thông qua chương trình là dịp để các xóm và các đơn vị có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tăng thêm sự hiểu biết, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, sự đổi mới của xã Thịnh Đức trong 70 năm xây dựng và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp về cháy nổ, nhất là vụ cháy chung cư mini xảy ra mới đây tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai những giải pháp quyết liệt nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai tổng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người đông trên địa bàn. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các huyện, thành phố, một số ngành liên quan và công an của tất cả 177 xã, phường, thị trấn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh và tại các huyện, thành phố. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy, thành lập kiện toàn, duy trì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, phân công trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy, giải pháp cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn, thực tập phương án chữa cháy, nguồn nước chữa cháy, thông tin liên lạc tại cơ sở, an toàn phòng cháy chữa cháy hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các điều kiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, cấp phép đầu tư xây dựng, nghiệm thu công trình, việc thực hiện khắc phục tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiến nghị. Tại hội nghị, đại diện công an tỉnh nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng về việc mở đợt kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã, cơ sở phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định nếu để xảy ra sai phạm. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thời gian qua được triển khai nghiêm túc, ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy của nhân dân được nâng lên, tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố được kiềm chế, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu được Chính phủ và Bộ Công an giao thực hiện còn chậm, chất lượng hiệu quả chưa cao. Cụ thể như công tác tuyên truyền, vận động mỗi hộ trang bị tối thiểu một bình chữa cháy mới chỉ đạt 34,1%, các địa phương đạt dưới 20% là Định Hóa, Đại Từ, Phú Bình và Võ Nhai. Xây dựng duy trì mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng có nơi còn mang tính hình thức, chưa đúng hướng dẫn. Một số nơi còn hiện tượng khoán trắng cho công an xã trong thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Do vậy, cần tiếp tục tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức để tạo sức lan tỏa, đặt mục tiêu trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 có tối thiểu 50% số hộ tự trang bị bình chữa cháy xách tay và đạt 100% trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thực tế, công tác cấp phép, quản lý xây dựng gắn với phòng cháy chữa cháy cũng còn một số bất cập. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin, trên địa bàn còn tình trạng cấp phép xây dựng nhà ở, nhưng khi hoàn thành lại chuyển đổi sang kinh doanh hoặc nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, xây dựng sai so với hồ sơ cấp phép. Điểm vướng mắc hạn chế nữa là khi cấp phép xây dựng cho căn hộ riêng lẻ nhưng không có nội dung về phòng cháy chữa cháy. Quá trình kiểm tra trật tự xây dựng chỉ đo lường được về vị trí diện tích, chiều cao nhưng không đánh giá chi tiết thiết kế phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đợt này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định và giải pháp cho phù hợp với thực tế, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép đối với cơ sở không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Nội dung tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 56, nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là gì? A. Bảo quản, lưu trữ an toàn đối với hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử. B. Tra cứu, theo dõi, tải về toàn bộ hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính đã gửi thành công từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. C. Chia sẻ thông tin dữ liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân cho các cơ quan khác để phục vụ các yêu cầu lợi ích có liên quan của tổ chức cá nhân đó. D. Cung cấp thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, chính xác. Câu 57. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là gì? A. Yêu cầu tổ chức cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. B. Cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tổ chức cá nhân. C. Cập nhật các kiến thức bảo đảm sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng được triển khai trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. D. Cả A, B, C đều sai. Câu 58. Trong giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp nào dưới đây tổ chức cá nhân không phải khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài liệu? A. Trường hợp hồ sơ, tài liệu, giấy của tổ chức cá nhân đã được lưu trữ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trước đây. Cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức cá nhân. B. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức cá nhân đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức cá nhân. C. Trường hợp hồ sơ tài liệu giấy của tổ chức cá nhân đã được lưu trữ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trước đây, được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức cá nhân. D. Trường hợp thông tin, dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý của tổ chức cá nhân đã được kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin một cửa điện tử, cán bộ một cửa kiểm tra và chuyển vào hồ sơ thủ tục hành chính điện tử cho tổ chức cá nhân. Câu 59. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung tham gia của người dân ở cấp cơ sở gồm những tiêu chí nào? A. Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, chất lượng bầu cử và tham gia bầu cử, công tác tuyên truyền về hiệu quả quản trị và hành chính công. B. Công tác tuyên truyền về hiệu quả quản trị và hành chính công, đóng góp tự nguyện, cơ hội tham gia của người dân. C. Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, cơ hội tham gia của người dân. D. Chất lượng bầu cử và tham gia bầu cử, đóng góp tự nguyện. Câu 60. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung công khai minh bạch gồm những tiêu chí nào? A. Đóng góp tự nguyện, tổ chức đối thoại với người dân, thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư. B. Tiếp cận thông tin, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, công khai ngân sách và các hoạt động tài chính khác. C. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá bồi thường thu hồi đất. D. Tiếp cận thông tin, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, công khai ngân sách và các hoạt động tài chính khác. Hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư, công khai kế hoạch sử dụng đất, giá bồi thường thu hồi đất. Câu 61. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung kiểm soát tham nhũng gồm những tiêu chí nào? A. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương. B. Thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức, triển khai công tác phòng chống tham nhũng của chính quyền địa phương. C. Kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu số 2. Tổ chức cá nhân khi thực hiện nộp thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã. Đối với thành phần hồ sơ là văn bản thông báo tổ chức lễ hội, cần đảm bảo các nội dung nào sau đây? A. Tên gọi của lễ hội, mục đích ý nghĩa của tổ chức lễ hội, thời gian, địa điểm, quy mô, số lượng thành phần tham dự lễ hội. B. Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội, thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội, dự kiến thành phần, số lượng khách mời, dự kiến thành phần ban tổ chức lễ hội. C. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. D. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt phương án tổ chức lễ hội. Câu 63. Tổ chức công dân khi nộp thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã, có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ nào sau đây? A. Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp xã. B. Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. C. Nộp trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. D. Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích và gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Câu 64. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban Nhân dân cấp xã thời gian trước bao nhiêu ngày? A. Trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 10 ngày. B. Trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày. C. Trước ngày được nhận kết quả ít nhất 10 ngày. D. Trước ngày được nhận kết quả ít nhất 25 ngày.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời, đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập
đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.